lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, tập 2, băng số 12. Ngày 22 tháng 3 năm 1936. Khi đến Warsaw, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc để cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc hành trình bình an, đồng thời xin Người ban cho tôi sự trợ giúp và ân sủng cần thiết trong mọi sự đang đón đợi ở đây. Tôi xin suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tôi được nghe những lời này: con đừng sợ gì cả, tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý Cha. Ngày 25 tháng 3 năm 1936, ban sáng trong giờ nguyện cẩm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt. Tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các tù tạ. Rồi tôi được nhìn thấy mẹ Thiên Chúa. Mẹ phán dạy tôi: linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn thánh Thiên Chúa, làm đẹp lòng người biết bao. Mẹ đã ban đấng cứu độ cho thế giới. Còn con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách đấng cứu thế nhân lành, nhưng trong tư cách một thẩm phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải rung rùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời giờ ban phát lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì, hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con. Khi tôi đến qua linh đô, một chị chào đón tôi như thế này: chào chị, giờ thì chị đã đến đây với chúng em, mọi sự rồi sẽ đâu vào đâu. Tôi hỏi lại: chị ơi, tại sao chị nói như thế? Chị đáp rằng linh hồn chị cảm thấy như vậy. Người chị em này đặc biệt, hết sức đơn sơ và đẹp lòng trái tim Chúa Giêsu. Nhà dòng ở đây quả thực rất túng thiếu về tài chính. Tôi không đề cập tất cả điều ấy ở đây. Xưng tội. Khi dọn mình xưng tội, tôi thưa với Chúa Giêsu ẩn ngự trong bí tích thánh thể: lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa hãy phán dạy con qua miệng lưỡi vị linh mục này. Và đây sẽ là một dấu chỉ cho con, bởi vì Ngài không biết gì về việc Chúa muốn con thiết lập mọi dòng của lòng thương xót cả. Xin cho Ngài nói với con một điều gì về lòng thương xót. Khi tôi vào tòa cáo giải và bắt đầu xưng tội, vị linh mục cắt ngang lời tôi và bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tôi chưa từng nghe một ai đã nói hùng hồ như Ngài. Ngài hỏi tôi: chị có biết lòng thương xót Chúa còn cao vời hơn kỳ công của người hay không? Tôi chăm chú lắng nghe những lời Chúa dạy qua miệng lưỡi vị linh mục này. Mặc dù vẫn tin Thiên Chúa nói qua môi miệng của các linh mục trong tòa giải tội, nhưng trong trường hợp này, tôi đã cảm nghiệm điều ấy một cách đặc biệt. Mặc dù tôi không lộ ra chút gì về đời sống thiêng liêng trong linh hồn, mà chỉ xưng thú các sai lỗi, nhưng chính vị linh mục lại nói cho tôi biết rất nhiều về những gì trong linh hồn tôi, và buộc tôi phải trung thành với các soi động của Chúa. Ngài nói với tôi: chị hãy cùng với mẹ Thiên Chúa đi trọn một đời. Mẹ đã trung thành đáp ứng mọi soi động thần linh. Ôi Chúa Giêsu, ai có thể hiểu được lòng nhân lành của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, xin xua đuổi khỏi con những tư tưởng không hợp với thánh ý Chúa. Con biết rằng giờ đây không còn gì ràng buộc con với trần gian này, ngoại trừ công cuộc lòng thương xót mà thôi. Thứ năm, trong giờ chầu tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đánh đòn và bị hành hạ. Người phán với tôi: hỡi ái nữ của cha, cha ước mong ngay trong những điều nhỏ mọn nhất, con cũng phải lệ thuộc vào cha giải tội của con. Những hy sinh lớn lao nhất cũng không làm cha vui lòng nếu con thực hiện mà không có phép của cha giải tội. Ngược lại, nếu được thực hiện với phép của Ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn nhất cũng mang giá trị cao cả trước mắt cha. Những việc lớn lao nhất, nếu được thực hiện theo ý riêng, sẽ chẳng có giá trị gì trước mắt cha. Chúng thường là không phù hợp với thánh ý cha và đáng phạt hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả hành vi nhỏ mọn nhất con thực hiện với phép của cha giải tội cũng làm vui thỏa mắt cha và rất đáng quý đối với cha. Con hãy luôn luôn nắm vững điều này. Con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hỏa ngục để kính thờ lòng thương xót cha. Nhưng con đừng sợ hãi, vì cha ở với con. Con biết rằng tự sức con không làm gì được. Thứ sáu đầu tháng, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy một bình thánh rất lớn đựng đầy bánh thánh. Một bàn tay đặt chiếc bình thánh trước mặt tôi, và tôi lấy tay cầm bình thánh lên. Có cả ngàn bánh thánh sống động trong đó. Lúc đó tôi nghe lời này: đây là những bánh thánh được lãnh nhận do các linh hồn nhờ con mà được ơn thực tâm trở lại trong mùa chay này. Hôm đó vừa đúng một tuần trước ngày thứ sáu tuần thánh, tôi đã sống ngày hôm ấy trong trạng thái tịnh niệm sâu lắng, hủy mình vì các linh hồn. Ôi thật vui sướng khi được hủy mình vì lợi ích các linh hồn bất tử. Tôi biết hạt lúa mì phải bị tiêu hủy và nghiền tan trong cối xay để trở nên của anh. Cũng thế, tôi phải bị tiêu hao để trở nên lợi ích cho giáo hội và các linh hồn, mặc dù bên ngoài không ai nhận ra hy sinh của tôi. Ôi lạy Chúa Giêsu, bên ngoài con muốn được ẩn khuất như tấm bánh nhỏ bé này. Mắt thường không nhận thấy gì, nhưng là một tấm bánh được thánh hiến cho Chúa. Chúa Nhật lễ lá. Chúa Nhật hôm nay, tôi được cảm nghiệm một cách đặc biệt các tâm tình của trái tim rất chịu hiền Chúa Giêsu. Linh hồn tôi là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Tôi nhìn thấy Chúa cởi trên một con lừa, các tông đồ và đám đông dân chúng với những cành lá trên tay hớn hở cùng đi với Chúa Giêsu. Một số trải lá dưới chân Chúa khi người đi qua, một số khác vẫy các cành lá trên trời nhảy nhót trước mặt Chúa vì không biết làm gì để diễn tả niềm vui. Tôi còn thấy một đám đông khác tuôn ra đón Chúa Giêsu, cũng những gương mặt hân hoan với cành lá trên tay không ngớt reo hò vui vẻ. Ở đó cũng có các trẻ nhỏ. Nhưng Chúa Giêsu rất trầm tư, và Chúa cho tôi biết người đau khổ như thế nào trong lúc ấy. Lúc đó tôi không thấy gì ngoài Chúa Giêsu. Trái tim người chịu ngập ứ nỗi vô ơn. Xưng tội theo quý cha Bukowski. Khi một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi đừng trì hoãn vấn đề này, tôi không sao tìm được sự an lòng. Tôi thưa với linh mục giải tội cha Bukowski, rồi tôi không thể nán thêm được nữa. Cha trả lời rằng: Này chị, đây là một ảo tưởng. Không thể nào Chúa Giêsu lại đòi hỏi điều này. Chị đã khấn trọn đời, tất cả là ảo tưởng. Chị đang bày tạo một trò rối đảo đấy. Và Ngài khoát tháo ầm ĩ để trách mắng tôi. Tôi hỏi lại tất cả điều này có phải là một ảo tưởng hay không. Và Ngài đáp: Tất cả. Vậy xin cha vui lòng cho con biết phải đi đường nào. Được, này chị, chị không được nghe theo bất kỳ suối bẫy nào nữa. Chị hãy vứt quách thứ ấy ra khỏi đầu óc. Đừng lưu ý gì đến những điều chị nghe trong linh hồn, và cố gắng chu toàn những bổn phận bên ngoài của chị cho tốt. Đừng nghĩ ngợi gì đến những điều này và vứt cho xa khỏi tâm trí của chị. Tôi đáp lại: Vâng, cho đến nay con vẫn luôn sống theo lương tâm của mình. Nhưng giờ đây, thưa cha, cha hướng dẫn con đừng để ý gì đến nội tâm, nên con sẽ không làm như thế nữa. Khi đó Ngài nói: Nếu Chúa Giêsu còn nói gì với chị nữa, làm ơn cho tôi biết, nhưng chị không được hành động gì cả. Tôi thưa: Vâng, được, con sẽ cố gắng vâng lời. Tôi không biết tại sao Ngài lại nghiêm khắc đến thế. Khi tôi rời khỏi tòa cáo giải đầy dẫy những tư tưởng trĩu nặng linh hồn tôi, tại sao lại phải thành thật? Những gì tôi đã nói ra đâu phải là tội. Vì thế tôi đâu có bổn phận phải trình bày với cha giải tội. Còn nữa, thật là thoải mái nếu tôi không phải lưu ý đến nội tâm nữa, miễn là mọi sự đều êm xuôi bên ngoài. Tôi không phải chú ý đến bất cứ điều gì, không phải nghe theo những tiếng nói trong lòng vẫn bắt tôi phải chịu rất nhiều nhục nhã. Từ nay trở đi, tôi sẽ được thông dong. Nhưng rồi một nỗi đau đớn lạ lùng quặn thắt linh hồn tôi. Tôi bật khóc: Lạy Chúa Giêsu, con biết phải theo ai bây giờ? Từ lúc có lệnh ngăn cấm của cha giải tội, một bầu tâm tối phủ lên linh hồn tôi. Tôi sợ phải nghe tiếng nói trong lòng. vì đó là dịp phá lệnh cấm của cha giải tội. Và rồi tôi mòn mỏi chết vì khao khát Thiên Chúa. Nội tâm tôi đành đoạn tan nát, không còn một ý chí nào của riêng tôi. Vì thế nó hoàn toàn được quy hướng về Thiên Chúa. Hôm đó là ngày thứ tư tuần thánh. Sang thứ năm, nỗi khổ đau còn tê tái hơn nữa. Giờ nguyện gặp, tôi lâm vào cảnh hấp hối. Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả phép công thẳng của Người đè nặng trên tôi. Tôi thấy mình quỵ ngã dưới gánh tội của thế giới. Satan dở giọng kế nhạo: xem đấy, giờ thì mày không còn cố gắng cứu các linh hồn nữa nhé. Xem mày đã phải trả giá như thế nào. Không ai tin nổi Chúa Giêsu đòi hỏi mày điều này nữa đâu. Xem thử mày đang phải chịu đựng bao nhiêu, và còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thêm nữa. Rốt cuộc cha giải tội bây giờ đã tháo gỡ hết những điều này giùm mày rồi đó. Giờ đây tôi sống như mình muốn, miễn là các việc bên ngoài đều ổn thỏa. Những tư tưởng kinh sợ này đã hành hạ tôi suốt cả một giờ đồng hồ. Lúc gần đến giờ thánh lễ, lòng tôi nhói lên một nỗi đớn đau. Chẳng lẽ rồi đây tôi phải lìa bỏ hội dòng này sao? Và vì cha giải tội đã bảo đây là một trò rối đạo, thế tôi phải xa lìa cả giáo hội nữa sao? Tôi kêu khóc với Chúa bằng tiếng than vang sầu thảm trong lòng: lạy Chúa Giêsu, xin cứu con đi. Vẫn không có lấy một tia sáng rọi đến linh hồn tôi. Tôi cảm thấy sức lực cũng kiệt quệ, dường như thân xác đang tách lìa khỏi linh hồn. Tôi phó mình suy phục thánh ý Chúa và lặp lại: lạy Chúa, bất cứ những gì Chúa đã quyết định, xin hãy nên chọn nơi con. Không gì nơi con là của riêng con. Khi đó, bỗng nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ và thấu nhập tôi hoàn toàn. Việc này trùng ngay vào lúc tôi hiệp lễ. Sau hiệp lễ, một lúc, tôi mất hết ý thức về những gì chung quanh và không biết mình đang ở đâu. Khi ấy tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình, và Người phán bảo tôi: con hãy nói cho cha giải tội biết rằng công cuộc này là của cha, và cha đang dùng con như một dụng cụ hèn mọn. Tôi thưa lại: lạy Chúa Giêsu, con không được làm bất cứ những gì Chúa truyền dạy đâu, bởi vì cha giải tội đã bảo con tất cả là ảo tưởng, và con không được phép phân theo bất cứ lệnh truyền nào nữa. Lạy Thiên Chúa của con xin Chúa thứ lỗi vì con chẳng còn được phép làm điều gì nữa và buộc phải vâng lời cha giải tội của con. Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thứ lỗi. Chúa biết con đau khổ như thế nào vì điều này. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con biết làm sao được bây giờ? Cha giải tội đã cấm con vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Chúa Giêsu vui lòng thỏa nguyện lắng nghe các lý lẽ và thở than của tôi. Tôi tưởng Chúa Giêsu bị xúc phạm đau đớn, nhưng ngược lại, Người rất vui lòng và phán với tôi một cách dịu dàng: Con hãy luôn luôn trình bày cho cha giải tội về tất cả những điều cha phán dạy và truyền cho con phải làm. Nhưng con hãy thực hiện những gì con được phép. Đừng ấy nấy và đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tất cả những tư tưởng nặng trĩu biến tan. Lòng vững vàng và can đảm thâu nhập vào linh hồn tôi.